Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thương thế thọ công đương chương đã làm chân chánh tướng tư tâm là vốn lãnh cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi khéo hương liền hồng tổng nói những lời chân chân là vốn lãnh cao thượng hiểu phần văn chân thành cắm sông vờ và có sông bằng nghệ đương thiền là vốn lãnh cao thượng vô thi hành đúng pháp chư thiên hạng nguyên buồn hành vi không nói lầm là phúc lớn cao thượng ta lý tâm niệm á sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chứng kiên nhường khi chúng và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiếm ta môn tùy thời đàm luận pháp là cố lên cao thượng sống ta mình thấy được vị thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi du chạm biệt đời
tấn công đóng
không sao từ lại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Thăng Hoa trên Lao Thóc, mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Phúc Tân 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, và Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Banha. Milinda Banha bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: không phải thấy Phật bằng mắt mới là có Phật, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thị thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, lớp trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Vinayamanha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay, không thấy Phật bằng mắt mới là có Phật. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Sơn dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sanh Khai Giá. Quý vị có nghe rõ không ạ? Alo, nghe được hả? Thì chúng tôi mới thử cái máy này cho nên là hy vọng là quý vị nghe được. Còn nghe không được thì phải điều chỉnh lại. Thì cái máy hôm giờ nó bị bệnh á, cho nên là hy vọng là mình sẽ nghe được. Hơi nhỏ hả? Dạ. Thôi cái gì cũng ráng chút thì chứ giờ chỉnh chỉnh cái hơi nó rớt luôn à. Nó mất luôn. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sanh Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ đại Đức Minh Hạnh, đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn Đức Cha hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái tựa đề là không phải thấy Phật bằng mắt mới có Phật. Thì ở đây đó, chúng ta nói về mặt lịch sử đó, thì chúng ta sinh sau Đức Phật ở phần gần 26 thế kỷ rồi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không có thể thấy hình ảnh từ kim thân của Đức Phật bằng xương, bằng thịt. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy bằng ở bởi, không phải là chỉ mắt thấy, mà ở chỗ là, thứ nhất ấy, là chúng ta có cái niềm tin đối với Phật, chúng ta thấy bằng cái niềm tin. Thứ hai là chúng ta thấy bằng cái trí tuệ thực hiện của chính mình, bởi vì sau khi Đức Phật tịch diệt ấy, thì cái gì mà Đức Phật để lại đó là pháp bảo, một pháp bảo xem như là cái pháp thân của Đức Phật. Thì như vậy thì mình nhìn cái hình ảnh đó, bởi qua cái sự thực nghiệm là những gì mà chư vị thánh trong quá khứ các ngài đã làm và một cái quá trình lịch sử để lại, và trong kho tàng pháp bảo của Đức Phật đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng còn để lại, và ba cái pháp học, pháp hành và pháp thành vẫn còn tiến diện. Cho nên ở cái chỗ mà mình thấy Đức Phật đó, mình tin Đức Phật đó, là không phải chúng ta thấy bằng mắt bình thường được, mà chúng ta cần phải thấy bằng cái trí tuệ thực hiện. Cho nên là có người thì thấy bằng cái niềm tin ở cái chỗ là mình vẫn tin Đức Phật có mặt ở trong cuộc đời này, ở quá khứ, và vẫn tin Đức Phật ở chỗ hiện hiện là giáo pháp còn để lại, và chúng ta thực hành còn mang đến cái lợi ích thiết thực hiện tại trong đời này. Và có một điều nữa là chúng ta tin Phật ở chỗ là khi chúng ta có được cái niềm an lạc mà một khi mà chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên là điều này đó, không thể nói rằng là chúng ta phải thấy Phật chúng ta mới tin, giống như là cái câu ví dụ ở trong đây mà ngài Na Di ngài ví dụ cho Du Ni Lan Đà biết về dòng sông, và dòng sông đó mặc dù là không có ai thấy nhưng mà vẫn phải tin, bởi ở chỗ nó hiển hiện lại những cái điều gì đó thiết thực liên quan đến dòng sông đó. Thì hôm nay để rõ cái bài học này đó, thì chúng ta sẽ nghe được đại đức Pháp Tính là vị dẫn sư trong ngài, đại đức sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học, tức là không phải chúng ta thấy Phật bằng mắt mới là có Phật. Quý vị quan hệ lắng nghe, bây giờ mời vị MC có trách nhiệm hôm nay đọc chánh văn và sau đó thỉnh đại đức Pháp Tính giảng cho bài học hôm nay.
Dạ sa thứ sa tứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng đã từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Không phải thấy Phật bằng mắt mới là có Phật. Đức vua đã nói rằng thưa ngài Nagase, có phải Đức Phật đã được nhìn ngài nhìn thấy? Tâu Đại Vương, không. Vậy có phải Đức Phật đã được các vị thầy của ngài nhìn thấy? Tâu Đại Vương, không. Thưa ngài Nagase, như vậy thì không có Đức Phật. Tâu Đại Vương, vậy sông Uha ở núi Hy Mã Lạp có được ngài nhìn thấy không? Thưa ngài, không. Vậy có phải sông Uha đã được cha của ngài nhìn thấy? Tâu Đại Vương, không. Tâu Đại Vương, như vậy thì không có sông Uha. Thưa ngài, có mà. Mặc dù sông Uha không được trẫm nhìn thấy, sông Uha cũng không được cha của trẫm nhìn thấy, nhưng mà có sông Uha. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, mặc dù Đức Thế Tôn không được tôi nhìn thấy, Đức Thế Tôn cũng không được các vị thầy của tôi nhìn thấy, nhưng mà có Đức Thế Tôn. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ biệt thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa-cú, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tam Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con sự thành kính kính lễ ân đức tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con sự thành kính đảnh lễ đến sự tọa Pháp Đăng, sự tọa Pháp Tăng để minh hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào chồng với cô tu nữ và các nam tín nữ, và cảm ơn vì đã cho tôi biết được tín hiệu đã rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái bài học, phải nói rằng là trường tỏ chắc chắn chọn cái đề tài rất là hay, chọn một cái tựa rất là hay, thì không phải thấy Phật bằng mắt mới là có Phật. Cái điều này thì kính thưa quý vị, có những cái thời gian trước kia chúng tôi cũng thấy người ta tranh luận về cái điều này rất là nhiều, ví dụ như là có những người người ta muốn biết rằng Đức Phật là một cái vị Phật mà lịch sử hay là một cái quyền hội quý vị, hay là một cái vị Phật quyền hội, thì kính thưa quý vị, do chúng ta có những cái vị trưởng lão nên các ngài đã soạn sách rất là kỹ, và tam tạng kinh điển dựa theo tam tạng kinh điển để mà các ngài đã ghi lại cho chúng ta biết được là Đức Phật lại là một cái vị Phật lịch sử chứ không phải là quyền hội. Quý vị thường thường á, quý vị thấy rằng là quyền hội có nghĩa là gì? Quý vị có nghĩa là có những cái trụ tượng, ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có những cái tục mà tục được xếp vào cái tục lệ hay là cái quyền hội. Ví dụ như quý vị nghe hồi xưa nói ví dụ như là loài vượng sống lâu năm thành người, hoặc là những ngày lễ hội mùng 5 tháng 5, hoặc là những cái nghi thức, những hình thức gì đó, thì thật sự ra đó, thì không có ai biết chính xác, mà không ai biết chính xác về cái đó nhiều. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta thì Âu Mỹ hay là Tây Âu vân vân, khắp nơi ở trên thế giới người ta nghiên cứu, người ta đều chấp nhận hết. Thứ nhất là tại sao? Tại vì đối với Đức Phật của chúng ta là một con người thật sự, khi mà ngài được sanh ra ở ấu thờ, ngài cũng có tên ví dụ như là Thái tử Thiệt Đạt Ta, rồi ngài sanh ra và lớn lên trong cái thời gian đó, ngài là một cái vị thái tử, rồi cái sự nghiệp của ngài cũng có nữa. Thì quý vị thấy rằng những cái bối cảnh mà đã kể lại, ở trong kinh, từ cái lúc mà ngài lớn lên, thái tử lớn lên đến 16 tuổi, thì quý vị thấy rằng ở trong cái quá trình mà ở trong cái thời ấu thơ đầu tiên của ngài đó, mà quý vị thấy rằng có kể là Ngài học những cái môn học như thế nào và những cái môn học nào của Ngài, Ngài đều đạt đến cái mức xuất sắc, hoặc là đối với trí tuệ và sức mạnh của Ngài, nói về văn hay là võ hay là tam tạng tỷ đà, ba tạng kinh tỷ đà, Ngài đều thông thuộc hết. Thành ra quý vị thấy rõ ràng, đối với Đức Phật của chúng ta, Ngài có từng giai đoạn, từng giai đoạn. Nếu mà nhiều khi quý vị thấy rằng ở trong thời gian này, có nhiều người người ta nghiên cứu kỹ lại, người ta sẽ xác định được cái năm nào, ngày như thế nào, và cái trong cái thời gian sau như thế nào. Thành ra đó, ở đây chúng tôi chỉ kể ra sơ lược thôi. Quý vị thấy rằng một cái vị Phật, Đức Phật Thích Ca của chúng ta là một cái vị Phật thật sự, là một cái vị Phật có ở trong lịch sử thời Ấn Độ đàng hoàng. Kinh điển ghi chép để lại rất là cẩn mật, rất là kỹ càng. Khi mà đến 16 tuổi thì quý vị thấy rằng Ngài đã lấy vợ và lên ngôi. Lúc đó Ngài là một cái vị thái tử, rồi cho Ngài sống đời sống nhung lụa. Trong cái đời sống nhung lụa đó, quý vị thấy rằng khi mà nói đến về khi mà thuyết giảng đến cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng tránh xa hai cực đoan, một là lợi dưỡng, một là lợi dưỡng, hai là khổ hạnh, cũng đã một lần nữa được nhắc lại ở trong cái cuộc đời vàng son của Ngài. Có nghĩa là trong cái tuổi thanh xuân đó, Ngài cũng hưởng thụ những cái dục lạc vân vân, rồi đến năm 29 tuổi mới từ bỏ ngôi vua, từ bỏ gia đình để mà sống đời sống công gia đình. Rồi từ năm 29 tuổi, Ngài tu xuất gia, tu khổ hạnh, làm đạo sĩ ở Gotama, rồi cho đến 35 tuổi Ngài giác ngộ, Ngài giác ngộ tứ thánh đế và trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Khi mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi thì quý vị thấy rằng suốt 45 năm Ngài hoằng pháp cho đến năm Ngài 80 tuổi, Ngài mới viên tịch Niết Bàn. Thì quý vị thấy rằng những cái giai đoạn đó, tuy rằng chúng tôi nói tóm tắt lại, nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong kinh điển chép lại, ghi lại cái giai đoạn nào cũng đầy đủ. Đến nỗi mà quý vị thấy rằng khi mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi cũng nói về cái đời sống bình thường của Ngài.
Không còn nghe được tiếng của đại đức Pháp Tính này. Không biết đại đức Pháp Tính có lẽ là gặp trục trặc rồi. Quý vị có nghe tiếng của chúng tôi nói không? Dạ, khi nào đại đức Pháp Tính vào thì quý vị báo cho chúng tôi biết nha. Chắc có lẽ gặp trục trặc rồi. Thì như quý vị biết đó là có khi thì cũng gặp trục trặc ở bên hốt mạng rồi điện đó. Nó có nhiều cái yếu tố để mình có thể là vô được bên hốt, và có khi thì nó cũng bị trục trặc cái mặt này mặt khác thì rớt ra. Cho nên là quý vị tí nữa mà thấy nghe để được có tính, thấy để được có tính vô thì quý vị báo cho chúng tôi biết. Nếu mà vị nào ấy liên lạc dùm các vị MC Quan Hỷ liên lạc tìm thầy Đức Pháp Tính để thỉnh thầy Đức Pháp Tính vô trở lại. Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì để tiếp lời của đại đức Pháp Tính thì chúng ta một điều đó là khi mà mình nghĩ đến Đức Phật đó, là mình thật sự ra là Đức Phật ở trong chúng ta, thường thường khi người ta thường nói đó, chúng ta có hai Đức Phật. Nói hai Đức Phật đây là để chúng ta thấy rõ là một là Đức Phật lịch sử, hai là Đức Phật ở trong tâm của mình, Đức Phật ở trong tâm của mình. Mình nói Đức Phật ở trong tâm của mình đó, là đây muốn nói đến cái pháp hơn của Đức Phật. Còn khi mà mình nói Đức Phật lịch sử là mình dựa trên một con người, một bậc vĩ nhân của thế giới, như Đức Phật, Ngài đã ra đời cách công nguyên 623 năm, thì và cái hành trạng của Ngài, cuộc đời của Ngài, gia phả của Ngài, và sau khi mà Ngài giác ngộ đó, Ngài thành đạo đó, thì những cái năm hoằng pháp của Ngài trong suốt 45 năm, đây đó trong tồn tại Ấn Độ đó, thì đó là một cái dấu ấn lớn mà cho đến ngày hôm nay, những cái di tích còn để lại, các cái thánh địa còn để lại là nơi đản sanh, nơi thành đạo, nơi niết bàn, nơi chuyển pháp luân, vân vân. Thì đó là Đức Phật lịch sử. Thì Đức Phật lịch sử thì là một Đức Phật mà chúng ta có rõ ràng trong gia phả, rõ ràng ở trong một cái điều mà chúng ta biết để lại về lịch sử địa lý. Và còn khi mà nói đến Đức Phật mà tâm linh á, Đức Phật tâm linh á, thì ở đây không phải là trong tâm của mình lúc nào cũng có Phật, nhưng mà mình ở cái chỗ như chúng tôi đã nói khi nãy đó. Quý vị có khi nào thấy đây Đức Phật tính trở vô, quý vị báo cho tôi biết nha. Quý vị rồi thấy đây Đức Phật tính trở vô rồi, thỉnh đây Đức Phật tính quan nghĩ trở lại với cái bài giảng của mình. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu mà Đại Đức Pháp Tính có nghe được thì quan hỷ đưa tay lên để cầm mic giảng. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Thấy gì bị rớt rồi đó, rớt rồi vô ra. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Quý vị có nghe tiếng của chúng tôi nói không à? Hả? Nghe rõ hả? Rồi, quý vị chờ chúng tôi một chút. Không biết là Đại Đức Pháp Tính có nghe được không à? Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Các vị MC quan hỷ báo cho Đại Đức Pháp Tính biết là bị không có trục trặc, bị không nghe được đó. Thôi để chúng tôi tiếp lời một chút đi. Rồi, để Đức Phật tính trở lại. Thì như chúng tôi đã nói đó là đối với Đức Phật mà tâm linh của chúng ta đó, là ở chỗ đó, thứ nhất là có những người mà theo quan điểm dân gian đó, theo quan điểm dân gian đó, họ cũng tin là có trời có Phật, có trời có Phật. Thì trong văn hóa của Việt Nam mình đó, thì mặc dù là không phải là cái người mà Phật tử thuần thành á, thì họ cũng tin là cái việc làm của mình thiện ác tốt xấu đó thì phải nói là nhờ có trời Phật chính giám. Người ta nói thường là nói trong cái câu dân gian là như vậy, tức là người ta nghĩ rằng có Phật, có trời chính giám cho cái việc làm của họ. Và ở đó đó là trong cái suy nghĩ đó là cái ngày xưa là cái bắt đầu từ cái người Việt của mình mà ảnh hưởng Phật giáo từ thế kỷ thứ nhất á, sớm lắm là cũng thế kỷ thứ nhất công nguyên á, thì chúng ta lấy cái giáo lý nhân quả, chúng ta tin rằng với cái người Việt ngày xưa đó thì nghĩ rằng là ăn hiền thì ở lành, ăn hiền ở lành á thì được cái quả tốt, mà ở ác thì gặp xấu, là khổ, và làm cái việc gì thì cũng có trời Phật chứng giám. Thì trong cái nhân nghĩa đơn giản vậy, thì cái hình ảnh đó nó đi vào là cái chỗ là từ ở đó mà cái hình ảnh Phật qua cái giáo lý nhân quả thì người ta cũng biết rằng làm cái điều tốt là cái điều mà cần làm, tức là cái thiện nghiệp thì cần làm, hay là cái nhân thiện thì nên làm, mà cái nhân ác thì nên xấu. Rồi người ta cũng nghĩ một cách rất là đơn giản là mà mình trồng cây mía đó thì sẽ được cái vị ngọt, mà mình trồng cây ớt á thì sẽ gặt lấy cái vị cay, vị cay, gặt lấy vị cay. Do vậy đó thì cái giáo lý nhân quả đã đi vào trong cái lòng người gì của mình từ ngàn xưa. Và do đó là khi mà họ làm chuyện gì họ cứ nghĩ rằng là ở có trời có chiếu giám, cho nên họ kiên cử làm việc ác và họ cố gắng thực hiện những điều thiện. Từ đó cái giáo lý nhân quả nó đã đi vào trong cái cuộc sống. Thì ít ra thì trong cái buổi tín ngưỡng sơ khai ban đầu đó, cái giáo lý mà nhân quả đã đi vào trong người Việt của mình từ cái kỷ thứ nhất đối với người Việt. Còn cái mức độ thứ hai nữa đó, là đối với một người mà mình tin Phật á, khi nào mà đại đức Phật tính trở lại thì đi báo cho chúng tôi biết nha. Cái mức độ thứ hai nữa đó là mình tin Phật, sự thật ra thì ngày hôm nay mình tin Phật đó là ở có nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ như qua những cái gì lịch sử để lại, lịch sử thì ghi rất rõ vấn đề đó. Quý vị thấy đại đức Pháp Tính trở lại nè, không bây giờ xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có nghe được không? Bây giờ xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có nghe được không? Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Không thấy đại đức Pháp Tính có cái trả lời phản ứng như vậy. Thỉnh đại đức Pháp Tính cầm mic nha. Dạ, bây giờ hỏi là đại đức Pháp Tính có nghe được không? Hỏi đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu mà nghe được á, hỏi có ai cầm mic hay không? Vậy là chứng tỏ đại đức Pháp Tính không có nghe gì được rồi. Quý vị thỉnh đại đức Pháp Tính trở ra đi rồi chạy ra ngoài đi rồi bắt đầu quay trở vô rung trở lại coi coi cái đường nét hy vọng nó có tốt hơn không. Thôi chúng tôi tiếp tục nói một chút nữa rồi tí nữa đại đức Pháp Tính trở bộ thì dừng lời lại cho đại đức Pháp Tính để trong thời gian này đại đức Pháp Tính gặp trục trặc thì chúng tôi điều tiết một chút. Quý vị có nghe rõ cái tiếng nói của chúng tôi không ạ? Dạ rõ, cảm ơn đại đức Minh Hạnh. Thì cái mức độ thứ hai mà chúng ta tin Phật đó, thì chúng ta nhìn về lịch sử của Đức Phật. Nếu mà mình nói về một cái nhân vật lịch sử rõ ràng, có gia phả, có dòng họ, rồi có sự cái hành trạng, tức là hành trạng mà Đức Phật ngày sống mà ngày ở đời hoằng pháp xuống 45 năm. Và mình ngày có mặt ở trên cõi đời này 80 năm, từ lúc là mới sinh ra đời cho đến lúc làm thái tử và đến khi mà tu tập thành đạo và đến khi mà hoằng pháp rồi niết bàn, thì đó là một cái hành trạng để lại. Và chúng ta tin Đức Phật ở chỗ là kho tàng tam tạng kinh điển, bởi vì một điều đó là chúng ta đọc những cái bài kinh của Đức Phật ngay từ những bài kinh mà sớm nhất là bài kinh chuyển pháp luân, từ cái buổi ban đầu mà hình thành nên tăng đoàn mới có 5 vị tỳ kheo thôi, đó là nhóm Văn Chá Con Đa Nhát, tức là nhóm Kiều Trần Như hay là gọi là nhóm Ngũ Bộ. Thì cái bài kinh mà Đức Phật ngày thuyết pháp đó đầu tiên đó là bài kinh chuyển pháp luân, đó là bài kinh cốt lõi then chốt ở trong đạo Phật, nói về tứ đế. Thấy đây Đức Pháp Tính đưa tay rồi, cái gì quan nghĩ thỉnh đây Đức Pháp Tính giảng nha.
Dạ, sở hữu công hạt ứng chuyện là thường tỏ bất tâm, thường tỏ đã hít ở những tôn mà trong cái thời gian vừa rồi. Không biết quý vị có nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Hôm nay thì đường nét nó bị chặt quá. Vậy thì kính thưa quý vị, vừa rồi thì là chúng tôi đã trình bày cho quý vị biết được rằng đối với cái Đức Phật của chúng ta, vào hội của chúng tôi dùng. Dạ, quý vị cha, xin có nghe được hay không? Nếu được, quý vị cho chúng tôi đã biết một tín hiệu nữa, để chúng tôi đã bắt đầu và tiếp tục. Không thôi thì nó cũng bị rất là quan tâm. Nhưng bây giờ thì hiện giờ thì chúng tôi không thấy gì trên màn hình nữa rồi.
Dạ, sao để nó có tính chạy ra rồi cái gì ạ? Ồ, vậy hả? Để nó có tính thỉnh chúng tôi điều tiết hả? Do ở đây đó là bị mưa quá lớn cho nên chúng tôi không có nghe. Mà thấy cái BN, thấy để nó có tính chạy ra nữa rồi. Dạ, vậy là chúng tôi phải điều tiết hả? Dạ, thôi bây giờ điều tiết. Và chúng tôi xin được trở lại là cái bài học hôm nay đó, chúng ta nói đến là mình tin Phật có phải là mình phải có thể thấy Phật được không? Thì như cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó, chúng ta tin Đức Phật lịch sử đó là ở chỗ cái căn cứ lịch sử, khi mà căn cứ lịch sử thì chúng ta nhìn ở trong tam tạng kinh điển của Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật đó thì như là trong kinh, thì có ngày nay đó là các nhà khoa học á, hoặc là các nhà nghiên cứu về Phật học á, thì người ta cũng nhìn nhận là đọc ở trong kinh điển nguyên thủy, đặc biệt là kinh Tạng Pali, thì chúng ta ở đó chúng ta sẽ bắt gặp được rất nhiều cái điều mà Đức Phật này muốn mơ gợi gắm, hay là nói đến cái giá trị đạo đức mà Đức Phật ngài đã để lại cho cái thế gian này, thế gian này. Ví dụ như quý vị đọc là những cái bài kinh ở trong nguyên thủy, kinh Pali, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy đó, nó nhiều lắm, nó đa dạng lắm, và nó đa dạng lắm. Có những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy là một vị vua phải sống như thế nào, như là thập phương pháp mà chúng ta biết ở trong kinh Trường Bộ cũng có phản ảnh. Tức là Đức Phật đã nói ở trong cái bài kinh Trường Bộ. Bài kinh Trường Bộ là đúc kết cái đoạn giai đoạn mà Đức Phật sắp sửa niết bàn. Cho nên là nói đến phương pháp thì như quý vị biết rằng trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật á, thì Đức Phật có thể là gặp được nhiều giới khác nhau, vua chúa có, quan quân có, ngoại đạo có, bà la môn có, các người diện luận ở xã hội đương thời có, giới bình dân có, nông dân có, thương buôn có, nô lệ có, nói chung đủ giai cấp, đủ giai tầng trong xã hội đó. Mà Đức Phật ngài gặp những cái nhân vật như vậy đó, thì ngài có những cái lời giảng thuyết của ngài tương đối là bình dị, nhưng mà nó đi vào trong lời dạy, trong cái sự tiếp nhận lãnh hội của mỗi người. Cho nên đối với vua chúa thì Đức Phật ngài thuyết pháp cho những cái pháp làm vua. Đối với những người buôn bán á, thì ngài lại nói những cái pháp thương mại mà chúng tôi đọc ở trong kinh Tăng Ê Tăng Chi. Chúng tôi có thấy điều đó. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng người buôn bán thì cần phải có cái mắt nhìn, rồi phải có cái sự tín nhiệm, tức là mình sống phải có cái sự tín nhiệm của khách hàng, rồi mình phải có cái trí tuệ để mình nhìn cái thị trường, rồi mình cần phải có cái sự siêng năng trong đó, tức là người buôn bán thì cũng phải là siêng năng, thức khuya dậy sớm để lo mọi công việc để mình chuẩn bị buôn bán. Như vậy thì Ngài đối với những cái người mà thương mại đó, thì Ngài có những cái pháp đối giảng cho những người thương mại. Rồi ví dụ như là trong luật tạng đó có nói đến những cái sự tranh tụng, rồi đưa đến cái sự phân tranh với nhau, thì Đức Phật đưa một cách giải hòa. Và trong cái sự giải hòa của Đức Phật đó, thì Ngài muốn nêu rõ lên những cái điều gì nó rõ ràng, hết sức là rõ ràng. Ví dụ như là một lần nọ có một vị tỳ kheo ni mà khi mà chưa xuất gia thì đã có gia đình rồi mang thai, nhưng mà lúc đó còn nhỏ, cho nên rằng khi mà xuất gia qua một thời gian thì mang cái thai nó càng ngày càng lớn lên, rồi cái dở lẽ ra thì các vị mới nói rằng tại sao mà xuất gia rồi một tỳ kheo ni mà lại bị mang thai như vậy. Thì Đức Phật Ngài cũng phân xử điều đó, nhưng mà Ngài kêu nàng Visakha, bà Visakha. Thì bà Visakha là một cái người mà chúng ta biết là một cái vị tín nữ rất là đắc lực đối với Đức Phật. Bà là một cái vị mà chứng quả Tu Đà Vườn, cho nên là khi mà bà về vấn đề mà giới nữ đó, có lẽ là trong cái tâm lý á, thì giới nữ có lẽ là thông hiểu hơn cái điều đó đối với phụ nữ. Và bà đã đứng ra trung gian để hỏi thăm dò xét, cuối cùng thì mới biết rằng cái bào thai đó là trước đây cái vị tỳ kheo ni đó chưa xuất gia thì cái bào thai đó đã có rồi, đến khi mà xuất gia thì bào thai đó càng ngày càng lớn. Và nhân đó thì xử cái vị tỳ kheo này là không có tội, mà chỉ là cái nguyên nhân mà cái hậu quả do trước để lại. Thì chúng tôi muốn nói điều này đó, có nghĩa là Đức Phật Ngài xét thấy một cái sự tình gì thì nó phải có tình, có lý ở trong đó, phải có trước có sau, và không có một điều luật nào mà Đức Phật Ngài ban hành mà theo chúng tôi nghĩ rằng không có cái sự phạm mà trước đây đó, là Ngài nghĩ rằng đó là cái điều mà có thể dẫn đến cái tác hại cho đời sống phạm hạnh của vị tỳ kheo đó, hay hoặc một vị kheo ni đó, hoặc là có thể ảnh hưởng đến tăng đoàn, uy tín của tăng đoàn, thì Đức Phật Ngài khuyên là nên nghiêm cấm cái điều đó. Và bởi vì Ngài thấy rằng cái giá trị thứ nhất là lợi ích cho cái đời sống phạm hạnh của một vị tỳ kheo về cá nhân một người nào đó, cho nên Ngài ban hành giới luật. Cái thứ hai là Ngài nghĩ đến cái sự tồn tại, Ngài nghĩ đến cái sự tồn tại và tăng trưởng của tăng đoàn hay là Phật pháp được tồn tại trên thế gian này, chính là nhờ cái duyên mối, nhờ duyên mối đó là luật mà Đức Phật Ngài ban hành. Cho nên Đức Phật Ngài ban hành những cái điều luật mà chúng ta mang tính gọi là chúng ta tự nguyện. Vì vậy cho nên là khi mà Ngài ban bốn luật, không có một cái điều nào mà Ngài tự áp chế và Ngài bắt buộc người ta phải hành. Bởi vì khi mà ban đầu thì quý vị biết rằng theo luật tạng ấy, thì 12 năm đầu thì chưa có ban bố luật đâu, mà chúng ta biết rằng giáo pháp của Đức Phật chia ra làm ba cái thời kỳ, đó là thời kỳ sơ giác thời, thời kỳ trung giác thời và thời kỳ hậu giác thời. Sơ giác thời là gì? Sơ giác thời là 15 năm đầu, hậu trung giác thời là 15 năm giữa, và hậu giác thời là 15 năm cuối. Thì xem như 12 năm đầu thì Đức Phật chưa có ban hành giới luật, nhưng mà khi mà tăng đoàn đã lớn mạnh, tăng đoàn đã có nhiều chúng rồi, có nhiều rồi, và do vậy đó thì hả mà đông thì nó có những cái tiêu cực xảy ra, và do đó Đức Phật Ngài mới thấy rằng cái điều này cần phải ban hành giới luật. Thì những cái điều học mà Ngài ban là có một cá nhân nào đó vi phạm, thì Ngài sẽ thấy rằng cái điều vi phạm đó ảnh hưởng đến đời sống phạm hạnh của cá nhân gì đó, và đồng thời ảnh hưởng đến tăng đoàn, thì Đức Phật Ngài ban hành giới luật. Đó là cái điều. Rồi khi mà Đức Phật Ngài sử dụng giáo pháp của Ngài đó, thì Ngài giảng Phật pháp thì có nhiều cái đối tượng khác nhau. Và ví dụ như là Ngài gặp các vị Bà La Môn, thì chúng ta thấy rằng có những cái cuộc mà giống như là cái cuộc mà đối thoại với nhau, chất vấn với nhau để rồi minh định được cái lý tưởng, cái lý thuyết mà giáo thuyết mà Đức Phật Ngài đã nói và một số vị Bà La Môn đã nói. Cho nên rằng có trường hợp thì quý vị thấy rằng ngay cả cái bài kinh mà Đại Giác Niết Bàn, lúc bấy giờ có một cái vị mà tu theo Đức Phật là ông Chương Đá, chúng tôi nhớ là không lầm là ông vị tỷ kheo Chương Đá là vị theo cuối cùng của Đức Phật. Và trước đó thì vị tỷ kheo Chương Đá này đã đi đến các cái vị mà có danh tiếng đương thời, tức là các vị giáo chủ có danh tiếng đương thời để mà học hỏi. Rồi những cái người này cũng tự cho mình là cái bậc mà hoàn toàn giải thoát. Thì họ cho họ là bậc mà hoàn toàn giải thoát như vậy đó. Thì khi mà ông Chương Đá này, ông Bà La Môn Chương Đá này đến gặp Đức Phật, thì thưa với Đức Phật rằng cái giáo pháp của Ngài nó như thế nào, và cái điều mà Đức Phật Ngài dạy nó có mang đến cái lợi ích gì hay không. Và trong khi những cái vị giáo chủ đó, họ tự cho họ là cái người mà hoàn toàn giải thoát, thì Đức Phật Ngài mới nói rằng giáo pháp nào mà ở trong đó không có bát chánh đạo, Ngài không bác bỏ rằng cái đó là đúng hay hoặc là sai, cái Ngài không chấp nhận cái nào là đúng và cũng không bác bỏ cái đó là sai, mà Ngài chỉ nói là giáo pháp nào mà ở trong đó không có bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà điều đó trong bát chánh đạo đó, chúng ta thấy rằng ngày hôm nay cái giá trị mà chúng ta thấy rằng chính bát chánh đạo này làm nên cái nền tảng đạo đức mà chúng ta nghĩ trong một cái thế giới đời thường của mình ứng dụng bát chánh đạo này trong cái đời sống hàng ngày của mình thì mình cũng được nhiều cái lợi lạc đó. Hơn nữa đó là giáo lý bát chánh đạo ở trên một mức độ cao hơn nữa, mình tu tập và mình ứng dụng trong đời sống tu học của mình sẽ mang đến cái sự giải thoát ở nội tâm rất là lớn. Cho nên Đức Phật Ngài nói là giáo lý nào mà không có bát chánh đạo thì ở đó không có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Như vậy thì không có bốn quả thánh. Thì khi mà Đức Phật Ngài nói cho ông Chương Đá nghe như vậy đó, thì ông Chương Đá quan hỷ, thì xuất sinh Đức Phật xuất gia thì cho nên trở thành vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Vị đệ tử cuối cùng, người ta gọi là Thuần Đà đó, Đà, Chương Đá. Thì âm ra là Thuần Đà. Thì quý vị thấy rằng á, cái kinh lời dạy của Đức Phật á, nó mang tính thiết thực mà nó phản ánh rất là nhiều. Mà chúng ta đọc ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, chúng ta thấy là phản ảnh văn hóa nè, đạo đức nè, tư tưởng nè, rồi là đời sống kinh tế xã hội nè, chính trị thời đó, rồi phản ảnh luôn cả cái lịch sử mà nó có vào cái thời điểm đó. Và ở trong cái đạo đức giáo pháp của Đức Phật gửi gắm rất nhiều ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Tương tự như vậy là những cái bài kinh mà chúng ta thấy rằng trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật á, chúng ta thấy rằng ngay cả cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Chuyển Pháp Luân, và cho đến cái bài kinh mà theo chúng tôi biết đó là bài kinh Đại Bát Niết Bàn, là bài kinh mà phản ánh sau cái giai đoạn mà Đức Phật sắp sửa Niết Bàn, thì chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều cái giá trị mà ở đó đó, chúng ta thấy rằng chính Đức Phật sống bằng với cái trí tuệ của Ngài. Và trong luật của Ngài ban hành đó, nó gần gũi với cái đời sống mà ngày nay chúng ta thấy rằng chư tỳ kheo, Đức Phật dạy là chư tỳ kheo đi khất thực, rồi sau khi thọ thực xong rồi đi tiến hành, rồi hoặc là tọa thiền, rồi dùng ăn mặc như thế nào, thì chúng tôi nghĩ rằng nó rất là hợp với tha học, và nó tạo cho cái sức khỏe của một người. Và nhìn xa lên nữa đó, thì chúng ta thấy rằng đó, là cái lời dạy của Đức Phật, khi mà Đức Phật Ngài nói thế giới này đó, nó không cùng tận, thế giới này không cùng tận. Không cùng tận là, ví dụ như là một, ngày nay chúng ta nói là cái thái dương hệ, rồi bao nhiêu cái mặt trời, mặt trăng, này, trái đất, rồi tiểu hành tinh, đại hành tinh rồi đó, nó có được bao nhiêu gọi là cái thái dương hệ. Thì cái thế giới mà Đức Phật Ngài nói không phải là chỉ có cái cõi nhân loại của chúng ta hay là cõi ta bà đó, không phải là chỉ có cái cõi này, mà còn xung quanh mình nó có bao nhiêu cái thế giới khác, từ lớn từ nhỏ. Mà trong kinh chúng ta được biết đó là theo Kinh Tạng Bali có 31 cõi, luận tạng cho chúng ta biết là có 31 cõi. Thì nội mà nói là cõi dục không là 11 cõi, thì trong 11 cõi đó nó có bao nhiêu cái chúng sinh sống và bao nhiêu cái cõi nhỏ nữa, thì chúng ta thấy điều đó. Cho nên là cái thế giới này nó rất là mênh mông, cũng như là trong Tương Ưng ấy, có nói cái phẩm mà Rohitasa, ông thiên tử Rohitasa đó, có một cái thần lực rất là đặc biệt, bước một bước từ biển Đông sang biển Tây. Nhưng mà ông nói rằng ông bước như vậy suốt 50 năm, 100 năm cũng không đạt tận cùng của thế giới. Tức là cái thế giới này nó rất nhiều, bao nhiêu cái thế dương hệ, bao nhiêu cái hành tinh. Như vậy thì mỗi chúng sanh mà cái quan điểm của Phật về cái thế giới quan đó thì nó có rất nhiều. Và trong mỗi cái vũ trụ, một cái thế giới, một cái hành tinh nào đó thì có chúng sanh sống ở đó và không có chúng sanh sống ở đó. Với cái cặp mắt của mình không thể nhìn thấy rõ, nhưng mà cái sự hiện hữu của mỗi chúng sanh trong mỗi hành tinh không phải là không có, mà hiện hữu ở trong mỗi cái hành tinh, ở trong cái cuộc đời này đó, rõ ràng là tùy thuộc vào nghiệp, tùy thuộc vào nghiệp mà chúng sanh hiện hữu. Cho nên là chúng ta tin Đức Phật là ở chỗ là Đức Phật nói, mà ngày nay khi mà khoảng thập niên 60, sớm nhất là thập niên 60, thì các phi hành gia NASA của Mỹ, rồi của phi hành gia của Nga lên cung trăng, biết được là ở trên đó có một cái thế giới, rồi từ đó mới phát quang ra rộng rãi có bao nhiêu cái hành tinh, cái tiểu hành tinh ở trên cái thế giới này. Thì chúng ta mới thấy rằng không phải chỉ dọn dẹn có cái hành tinh của chúng ta, ở cõi nhân loại chúng ta, quả địa cầu của chúng ta mới là có sự sống, mà bao nhiêu, mà với cặp mắt của mình cũng không thể nhìn thấy những điều đó. Cho chúng ta thấy một điều rằng, với cách đây trên 25 thế kỷ, gần 26 thế kỷ, Đức Phật Ngài đã biết điều đó. Và trong luật tạng, chúng tôi xin thưa rằng, Đức Phật đã, quý vị có nhớ không, là chư tỳ kheo mà khi xuất gia đó, thì trong cái bát của vị đó có 7 cái món phụ tùng, như là dao cạo, rồi giải lọc nước, rồi kim, rồi chỉ, vân vân. Thì cái vật đó là những vật phụ tùng mà các vị sư ngày xưa sử dụng, mà cho đến ngày hôm nay mà cái luật xuất gia đó là còn bỏ những cái món đồ đó vô trong cái bát cái gì đó. Thì dao cạo là để cạo đầu, còn kim chỉ đó là để chi, để giá y mình khi mà bắt cứ không yếu lại. Rồi cái giải lược nước, cái giải lược nước đó là ngày xưa Đức Phật kệ dặn là khi mà uống nước là phải lược cái nước đó múc ở dưới ao, dưới mưa gì đó, thì phải lược đi lược lại vài lần, ít ra cũng khoảng 7 lần, lược tới lược lui rồi mới uống. Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng Đức Phật này đã nhìn biết ở trong cái thế giới, tức là trong nước nó có bao nhiêu cái vi khuẩn trong đó, có chúng sinh trong đó rồi. Mà cho đến ngày hôm nay đó, các nhà khoa học tiến triển đó, mình mới thấy rằng đó, là cái những gì họ rọi lên, họ thấy rằng trong nước cái sống của mình đó, nó có bao nhiêu cái sinh vật ở trong đó, có bao nhiêu cái sinh vật ở trong đó. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng á, chứng minh là cái lời, cái trí tuệ của Đức Phật nó không phải ngần mé ở một mức độ nào đó. Cho nên đó, ai đó nhìn, nghe thấy cái lời dạy của Đức Phật thì họ có thể nhận như Đức Phật là một cái nhà giáo dục vĩ đại. Người ta có thể nhìn nhận Đức Phật như là một nhà triết học cũng được. Người ta có thể nhìn nhận Đức Phật như là một nhà bác sĩ y học cũng được. Và người ta có thể nhìn nhận Đức Phật như là một cái nhà tâm lý học cũng được. Nói chứ nhìn góc độ nào, chúng ta có thể nhìn Đức Phật ở một góc độ đó. Là ở đây chúng ta nói trên phương diện học thuật. Và những cái nền học thuật mà chúng ta đã học đó, nó không phải là chúng ta tin dựa trên cái cảm tính. Cái cảm tính mà chúng ta tin không phải là tin suông trong cái giới thế gian, mà chúng ta tin ở bởi cái lời dạy của Đức Phật đã đóng góp cho một, người ta gọi là nhân bản cho nhân loại. Thế là nhân bản cho nhân loại, tức là tạo nên cái đạo đức mà các nước Á Đông đã phần lớn ảnh hưởng từ nơi cái lời dạy của Đức Phật rất nhiều. Mà hôm nào đó chúng tôi có xem cái bộ phim mà Mê Công Ký Sự của Việt Nam mình gọi là dòng sông Phật giáo. Dòng sông Phật giáo nó chảy từ ở trên Tây Tạng, Thanh Tạng, cao nguyên Thanh Tạng, từ trên Tây Tạng nó chảy xuống Tây Tạng, chảy qua Trung Quốc, rồi nó chảy xuống Myanmar, Lào, Campuchia, là Việt Nam. Thì nó qua những cái nước như vậy đó, thì những cái người mà thừa hưởng cái dòng sông đó đều là gần như là Phật giáo, những cái tín đồ Phật giáo. Và mặc dù là cái văn hóa của mỗi sắc tộc, dân tộc khác nhau, nhưng mà người ta có một cái chung nhất là lấy cái tư tưởng của đạo Phật, lấy cái lời dạy của Đức Phật, sống chan hòa với nhau, thương yêu với nhau, gắn bó với nhau, họ thương tưởng với nhau. Từ những người Tây Tạng, chúng ta thấy người Tây Tạng rất là gần gũi, hiền thiện. Họ có cái cách là lại Phật ngũ thể địa đầu đó, ngũ thể địa đầu họ nằm dài xuống luôn. Rồi cái thứ hai nữa đó là người Phật Lào, người Myanmar, rồi người Việt Nam, rồi người Thái cũng ảnh hưởng từ dòng sông Mekong đó. Dòng sông Mekong nó phát xuất từ trên đó. Tôi nhớ thân. Dạ, quý vị còn nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi thấy cái máy nó đã sụp xuống, nó tưởng là không nghe được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chính cái giáo lý của Đức Phật để lại cho chúng ta một cái đời sống mà ở đạo đức đóng lên cái đạo, tạo nên cái đạo đức văn hóa cho cái lối sống của mỗi dân tộc, mà bắt nguồn từ ở cái tư tưởng của đạo Phật mà Đức Phật để lại. Đó là giáo lý từ bi và trí tuệ của đạo Phật, từ bi và trí tuệ Đức Phật. Cái thứ ba mà chúng tôi muốn nói nữa đó là chúng ta tin Phật đó, là ở chỗ chúng ta thực hành cái lời dạy của Phật. Bây giờ khi mà mình nói đến cái thực hành lời dạy của Đức Phật đó, thì quý vị biết rằng nó không phải là một mức độ nào, mà nó nhiều mức độ đó. Cho nên là người ta nói rằng giống như là Phật giáo của chúng ta là một cái cây, giống như cái cây. Và cái cây đó, nó có gốc rễ, nó có thân cây, và nó có tầng cành nhánh qua lá, thì nó mới là tạo nên một cái cây sinh cơ. Ở một mức độ nào đó thì mọi người ảnh hưởng đạo Phật, như là trong kinh Đức Phật này nói là pháp nhũ của Ngài giống như đá mưa rơi xuống dưới mặt đất, thì tùy vào cái cây lớn sẽ hút nước lượng nước nhiều, cây cỏ thì hút nước lượng nước ít. Nói chung là tất cả các cái cây cỏ trên mặt đất đều được thừa hưởng cái nước đó. Và cái cây này nó phải lớn mạnh, được trưởng thành nhờ cái gốc rễ. Thì dù cái hình thái của Phật giáo như thế nào, nhưng mà chúng ta không thể nói rằng bỏ cái gốc rễ mà chúng ta có cành nhánh được. Và cành nhánh á, nó cũng là tạo nên cái tô điểm cho cái Phật giáo này được trang hòa, được rộng rãi và đa dạng. Và chúng ta không thể rời bỏ cái gốc rễ. Ý chúng tôi nói lời dạy cốt lõi của Đức Phật. Dạ, lời dạy của cốt lõi Đức Phật. Thì khi mà nói đến lời dạy cốt lõi của Đức Phật á, thì bây giờ mình nói là một người cư sĩ Phật tử của mình ảnh hưởng Đức Phật ở chỗ nào, là ở chỗ là mình đã hiểu lời dạy của Đức Phật qua cái gì mà sơ khởi nhất, nền tảng nhất, đó là tam quy và ngũ giới, rồi xa hơn nữa là bát quan trai giới, rồi khởi tính tâm ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta thực hành giới, thực hành tam quy, chúng ta tu tập thiền định, những gì mà chúng ta học, rồi chúng ta thể hiện thân khẩu ý nghiệp thiện, mà chúng ta có được cái sự an vui. Ví dụ như mà mình đối với mọi người thì mình có sự chan hòa, khởi cái tình thương, cái từ lòng từ của mình đối với những người xung quanh, và luôn luôn đem cái tâm tịch tạng là lợi ích cho người, lợi ích cho mình. Mình thực hiện với cái phương châm đó, mình làm cái gì mà lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thì Đức Phật Ngài khuyến khích mình nên làm những điều đó. Rồi làm cái gì mà có hại cho người, có hại cho mình thì không nên làm những điều đó. Thì điều này đó cho chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta thể hiện những cái pháp như vậy, thì có lẽ là chúng ta có được nhiều cái sự an lạc đó. Rồi đi xa hơn nữa đó, là mình thực hành cái pháp hành của Đức Phật. Thực hành ở đây là thiền định. thì ở nội tâm của chúng ta có được cái sự định tĩnh, nội tâm của chúng ta có được sự giải thoát an lạc. Và qua cái gì mà chúng ta thực hành thiền chỉ, qua những gì mà chúng ta thực hành thiền quán, chúng ta có được cái đời sống nội tâm nó vững chắc, an lạc. Chúng ta không bị chi phối của phiền não, năm phiền cái, thì chúng ta sẽ có được cái sự an lạc ở trong đó. Và dĩ nhiên á, là cái pháp đó mang đến cái sự giải thoát ở trong tương lai, như là đạo quả thánh nhân, thiền định mà chúng ta có được. Thì như vậy cái pháp của Đức Phật mang đến không phải là cái quả vị thánh nhân á, không phải đương không mà có, mà do cái quá trình, do cái quá trình thực hành của mỗi cái vị hành giả, mà cái điều đó nó vốn là tự nhiên, vốn là tất yếu. Vốn là tất yếu, một khi mà chúng ta loại sạch những cái phiền não ra thì tự động chúng ta có được cái sự an lạc giải thoát. Mà muốn có được cái sự an lạc giải thoát đó á, là chúng ta có thực hành pháp của Đức Phật, thông qua pháp học, thông qua pháp hành, và đạt được cái đó là thành tựu Phật hạnh. Cho nên chúng ta tin Đức Phật là ở chỗ là giáo pháp của Ngài để lại, và chúng ta để lại mà vào thời kỳ Đức Phật đương thời có bao nhiêu vị thánh nhân đã thành tựu, rồi đến khi mà giáo pháp của Đức Phật lưu truyền cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu vị thánh nhân đã thành tựu, và ngày hôm nay chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật cũng có được cái sự an lạc thành tựu đó. Mặc dù nó khác với xưa kia, nhưng mà nó vẫn có được cái sự an lạc thành tựu đó. Bởi ở chỗ là chúng ta thực hành mà cảm thấy nó thật sự mang lại cái lợi an lạc cho chúng ta một cách thiết thực, như là ở trong định nghĩa pháp của Đức Phật, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Đến để mà thấy, đó là chúng ta thực nghiệm lời dạy của Đức Phật ở một cấp độ nào, chúng ta có được cái sự an lạc ở cấp độ đó. Thì chính điều đó pháp của Đức Phật đã mang lại cho chúng ta sự an lạc rất là lớn. Vì vậy cho nên là chúng ta tin Đức Phật là ở chỗ là không phải là chỉ Đức Phật lịch sử không, mà chúng ta tin Đức Phật là ở chỗ là kho tàng tam tạng kinh điển để lại, mà chúng ta thực hành dẫn mang đến sự lợi lạc đó. Mà không phải chỉ riêng cá nhân mình có cái nhận định đó, mà bao nhiêu những cái bậc trí giả trong cuộc đời này, bậc thiện trí thức trong cuộc đời này đã đi qua và đã thực hành có được cái sự lợi ích đó, cho nên là mình mới tin được, và chính bản thân mình cũng có được những điều đó. Cho nên là điều mà Đức Phật cho chúng ta một thấy đó, là không phải là Ngài bắt buộc chúng ta tin điều gì hay là phải tin cái điều gì, mà thật sự là cái điều đó cho chúng ta một cách rộng mở, là để tự chúng ta chọn lựa. Và chọn lựa ở đây là không phải chỉ có niềm tin không, mà phải có cái trí tuệ thực nghiệm của chính mình thì mới được sự an lạc. Thì hôm nay chúng tôi thấy rằng với cái thời gian cho phép thì chúng tôi xin nói tới đây để điều tiết cho đại đức Pháp Tính. Thì đại đức Pháp Tính gặp trục trặc đó, thì sẽ dành thời gian còn lại cho chư tôn đức. Bây giờ thì con kính đảnh lễ thượng tọa thiền sư mới vừa vào trong, và dừng lại để lời lại để cho chư tôn đức thảo luận. Không biết bây giờ là đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính qua nghỉ lên điều họp cho cái bài học hôm nay. Thì thỉnh chư tôn đức giảng sư. Trước khi dứt lời đó thì thành kính tri ân chư tôn đức, xin dân phước này đến quý ngài, xin chia phước đến tất cả chư thiện nam tín nữ, mong quý vị được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, sa hú cùng thượng tọa Phật Tăng rất là nhiều, và thượng tọa đã điều tiết dùng mọi thứ con trong thời gian vừa qua. Không biết rằng cái máy của chúng tôi không biết là tại sao mà nó trục trặc, nhưng mà khi thượng tọa Phật Tăng điều tiết diễn dùng rồi thì âm thanh nghe rất là tốt, nghe rất là rõ. Và chắc có lẽ rằng bây giờ chúng tôi đang nói với quý vị cũng nghe rõ. Dạ, giờ đây thì chúng con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiền Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở rừng rung. Qua cái bài giảng của Thượng tọa Pháp Tân rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên, con xin được tỉnh sư phụ nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, hôm nay thì kính thưa quý vị, thượng tọa Nhật Đẳng do bận công việc nên không có vào bệnh thoát, nên chúng tôi diễn thuyết thượng tọa Nhật Đẳng. Dạ, sa thú con thấy tín hiệu của sư phụ Tịch Diêu rồi. Bây giờ là câu hỏi đầu tiên ở đây thì khi sau khi mà đọc về cái đề tài này, con có cái phần lưỡng lự với một cái câu là hễ mà thấy Phật là thấy pháp, và hễ thấy pháp là như thấy Phật, hay là hễ mà thấy thấy Như Lai là thấy pháp, rồi thấy pháp là thấy Như Lai. Vậy thì con xin tỉnh sư phụ để siêu quan hỷ sư phụ phân tích dùm hai vế này đều đúng hết hay là chỉ thích hợp cho một vế thôi. Vậy thì ở trong cái câu này thì cái vế thứ nhất là thấy Phật là thấy pháp, và cái vế thứ hai thấy pháp là thấy Phật, hay là thấy Như Lai là thấy pháp, hay là thấy pháp là thấy Như Lai. Con xin tỉnh sư phụ Tịch Diệu Hoàng Hỷ phân tích thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Phật A Di Đà.
Ta thì
hai cái câu này có ý nghĩa như thế này. Ý Đức Phật thầy dạy là khi một người mà thực hành theo pháp và chứng được đạo quả thì người đó cũng giống như là đã thấy ta rồi, đã thấy Như Lai như Đức Phật rồi. Còn người mà chưa thấy pháp thì gọi là không có thấy Như Lai. Bởi vì Đức Thế Tôn được thực hiện ở đời để nhận thiết pháp độ cho chúng sanh tu hành đắc đạo quả giải thoát. Cho nên người nào mà thấy pháp là thấy Như Lai, cũng giống như cái câu người ta nói là cung kính bất nhiêu phụ mạng, cung kính không bằng huynh lời. Một người con chỉ có cái sự cung kính Đức Phật, cung kính cha mẹ, hay là một người học trò cung kính thầy, hoặc là một vị đệ tử mà cung kính Đức Phật, chỉ có sự cung kính xuống như vậy thôi, nhưng mà không có vâng lời con, không vâng lời cha mẹ thì cái sự cung kính cũng bằng thường. Học trò mà chỉ có biết cung kính thầy như một con trò, vâng lời thầy thì như vậy cái sự cung kính cũng có tác dụng gì. Một người mà có cái cung kính Đức Phật nhưng mà không có chịu thực hành theo giáo pháp như Đức Phật dạy thì như vậy thấy Đức Phật cũng bằng không. Cho nên ở đây Đức Phật khuyên là hãy mà thấy pháp thì thấy Như Lai, tức là ý khuyên vì theo pháp lý này cố gắng nỗ lực để tu hành tinh tấn mà đạt đến sự giải thoát. Thì khi mà đạt đến sự giải thoát rồi thì dù cái tóc của cha Như Lai nhưng mà cũng giống như tóc mình gần Như Lai. Cho nên hãy thấy pháp cũng sẽ thấy ta. Còn trường hợp thứ hai, thấy ta tức thấy pháp. Đức Phật đã khuyên khi mà một người đi đến nhìn thấy Đức Phật, nắm được tôn nhan của Ngài, nhưng mà người này không có cái chịu, không có chịu chịu lời dạy của Đức Phật, không có chấp trì, không có trì Phật pháp, thì như vậy Đức Phật này cũng không có khen ngợi. Cho nên để thầy Ngài phải thuyết pháp thì như vậy mới thể đáng khen, vì Ngài như là bậc đại trí ở đời. Khi mà mình thân cận với một trí tuệ ở đời mà mình lãnh hội tiếp thu được giáo pháp của Phật đại trí thì như vậy Đức Phật đã nói rằng người đó cũng giống như là lưỡi với vị canh, tức là có cái sự nhận diện được giáo pháp. Còn người mà thân cận với Đức Phật hay là thân cận với Tất Bồ Tát mà không có lãnh hội được gì thì như vậy người đó cũng giống như muỗng với vị canh ở trong cái tô canh mà mình để muỗng. Thì cái mũ có cái tác dụng của nó chỉ là một thôi, cho nó bằng kim loại hay là bằng plastic thì như vậy cái mũ đó nó không có lấy được cái hương vị của cô canh mặn hay lạc hay là vừa ăn. Thì như vậy nữa, khi mà chúng ta thân cận với Đức Phật, gần gũi với Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật là chúng ta phải thấy pháp, tức là thấy con đường của Đức Phật này là thuyết để vạch ra, thì như vậy thì mới đi đến sự chủ tốt đẹp. Chứ còn mà như xuất gia chỉ nhìn cái Phật không đó, chỉ ngắm nhìn cái Phật không mà không thực hành gì thì không có tác dụng. Ở đây quý vị chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà chúng ta đứng trước Đức Phật, quỳ dưới chân Đức Phật hay một pho tượng Phật rồi chúng ta đảnh lễ chúng ta lại như vậy là được, là đủ rồi. Như vậy chúng ta phải nhìn thấy pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết như thế nào, như vậy mới thật sự cung kính Đức Phật, và như vậy tâm thật sự chưa thấy thấy Đức Phật. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta bây giờ, mặc dù chúng ta không thấy Đức Phật, còn lại thế mà chúng ta phải nhìn thấy pháp của Đức Phật là thuyết, chúng ta đem học thuộc lòng và chúng ta đem thực hành như vậy mới sẽ tốt đẹp. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thầy Đức Phật vừa nêu Nam Mô Bổn Thầy.
Sau con được truyền đứng một vị siêu đã thảo luận câu đầu tiên vừa rồi. Bây giờ thì một lần nữa lại đến thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa con nếu con đặt một câu hỏi đến thượng tọa Pháp Đăng. Nhà quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ, nhà cảm ơn quý vị. Chắc có lẽ rằng tự tỏ học năng không có chuyện máy rồi. Vậy thì bây giờ con xin được trở lại với sư phụ Tuệ Siêu. Dạ, ta thủ con thấy bàn tay của sư phụ Tuệ Siêu rồi. Ở trong cái câu thảo luận số 2 này đó thì con muốn thỉnh sư phụ Tuệ Siêu quan hệ thảo luận dùm. Nói về cái vấn đề mà ở trong cái ở Đức Phật đó thì tại sao mà có khi Đức Phật ngày ở đây thì cái ý của con muốn hỏi gì ở trong cái lời dạy của Đức Phật thì tại sao có lúc đối với mình nghe tán dương về cái tạng vi diệu pháp rất là nhiều, nghe tán dương về vi diệu pháp rất là nhiều. Vậy thì sau này có một số người thì nói rằng là cái tạng vi diệu pháp đó là chỉ có thiết cho chư thiên nghe, và sau khi nghe rồi á thì chư thiên đắc đạo rất là nhiều, đạo quả rất là nhiều. Vậy thì ý ở đây thì con muốn hỏi rằng là cái thời nay đó thì ở trong cái thời đó thì cái tạng vi diệu pháp nếu mà được thiết đến những cái vị, ví dụ như những vị đệ tử của ngài hoặc là thiện nam thiện nữ cư sĩ vân vân, thì những vị đó nếu mà có nghe được cái tạng vi diệu pháp như vậy thì có dẫn đến cái sự đắc đạo quả hay không, hay là chỉ dành cho chư thiên nghe và đắc đạo quả thôi. Con xin lãnh sư phụ Tuệ Siêu quan thị thảo luận giùm chúng con vấn đề này là một bức thầy.
tức là trên hành thế thượng vị. Giáo pháp của Đức Phật trong thời Đức Phật thì chỉ có hai phần, cho nên hai phần đó là pháp luật, cho nên ở trong một cái lời dạy luận cuối đời của Đức Phật thì nhận pháp thì rất là bây giờ các vị cho rằng anh dạy cũng đã nên ra vô cô anh hành đạo mình ra tham mô đã quy định rồi đã đi tu bay lên tu tu chưa có sắp xếp tạm lược như thế này, tạm lược tạm ai thì làm như bây giờ chúng ta đã lập trong 45 quyển, chiếm hết là 12 quyển. Khi mà Đức Thế Tôn thiết ở trên cung trời đau lợi cho các vị chư thiên nghe và Phật mẫu nghe, thì mỗi một ngày Đức Thế Tôn này xuống mỗi người để được đi khất thực, ngài thiết lại cho tôn giả nên tôn giả thành Phật và tôn giả thành Phật, mỗi thiết cho các vị chư nghe các phân tích rộng đến sau này cái gì cái tập tâm tạng lần thứ nhất, thứ hai là thứ ba thì lúc bây giờ mới phân ra là ba tạng: tạng kinh, bất tác, quy nhân giác, tạng luật, rồi là quy nhân giác là tất tác và tạng luận hay là anh chị làm ở cái thâm mộng tất tác. Thì chúng ta cần phải hiểu rằng là xin hỗn hiện có nghe đừng nghe của chúng tôi hôm nay cũng bị trục trặc một chút. Thì ở đây thì cái điều mà chúng tôi muốn nói khi nãy là cái tạm ví dụ pháp chúng ta thể nấu không phải do Phật thuyết nhưng mà chúng ta cũng không thể nói toàn bộ 12 quỷ chánh tạng vi diệu pháp là Đức Phật là thiên, cứ rất tuần tự như vậy. Mà ở đây Đức Phật là chỉ thiết lên Matika đầu đề thôi, sau đó Ngài Sa Lợi Phất ở phân tích ra, và sau này Tôn Giả Nam Đa đã trung tụng trong cái buổi kết tập tâm tạng lần thứ nhất sau khi Đức Thế Tôn viên tịch 3 tháng. Thì bắt đầu kể từ lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến lần thứ sáu thì một trong những hình thành là tâm tạng kinh điển. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế. Bây giờ xin cung thỉnh Đức Phật tính trở lại.
Một lần nữa cho con hỏi Thượng Tọa Phật Đăng có mặt ở trước máy hay không? Thượng Tọa con nghe và xa thú con kính tri ân đến mạnh tài tín hiệu của Thượng Tọa Phật Đăng. Ở trong bài học ngày hôm nay nói về cái sự không phải thấy Đức Phật hay là Đức Phật v.v. thì ở trong những cái động khác thì cũng nói rằng là có thai mà gặp những vật xuất hiện để mà chúng ta có cơ hội thấy được Đức Thế Tôn có thể là nhận dạng con
thấy như thế thì chúng ta thấy ta gặp Đức Phật mà người ta hạ lý Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta nói rằng mình muốn gặp Đức Phật để tu tập đó, thì bây giờ phải tu tập. Bởi vì Đức Phật Ngài là một cái bậc mà Ngài thuyết giảng những phương pháp để cho mình tu tập. Nên bây giờ chúng ta thấy rằng những người mà muốn, những người mà đi về gặp Đức Phật đó, để chứng ngộ đó, thì những người đã tu tập thời kỳ Đức Phật trong quá khứ rồi. Chúng ta hiểu như ví dụ chúng ta đang tu tập ở thời kỳ Gautama, chúng ta đang ở đây để tu tập, để thảo luận, để nghe pháp, để sửa đổi ý kiến, để tạo thiện công đức. Rồi chúng ta sẽ gặp được Đức Phật là một trong hai cái vị Phật tổ, đó là Dư Văn Thế Na Đi và Ma Vương, hoặc là cái đất sao. Hoặc là chúng ta có thể gặp Đức Phật Ma Đi Giá sớm hơn, đặt ta gặp Đức Phật Ma Đi Giá trong cái quả địa cầu này. Một thời gian khi mà tướng với khi mạnh thì một Phật Ma Đi Giá sẽ từ lẻo tức lọc hà, rồi xuất gia, rồi tu tập, rồi chứng ngộ, rồi chuyển pháp luân, rồi thiết pháp độ đời. Khi mình gặp được Đức Phật Ma Đi Giá thì chúng ta thấy có một điều là Đức Phật là một cái vị chánh đẳng chánh giác ngày ra đời, nhưng mà chúng ta đã tu tập rất lâu rồi. Khi chúng ta gặp Đức Phật thì chúng ta chứng ngộ, để chúng ta chứng ngộ để Đức Phật ngày biết cái phương pháp tu tập và chứng ngộ, nên chúng ta muốn gặp Đức Phật thì chúng ta tạo cái nhân thiện pháp thôi. Nhân thiện pháp ở đây thì nói chung rất là nhiều, có thể là tu thiền chỉ, tu thiền quán, có thể là mình học một pháp, có thể mình tiếp pháp giảng đạo, có thể mỗi người nghe pháp, có thể là bố thí cúng dường đến chư tăng đồng hộ khi mình ngồi thiền, và mình làm cái việc gì mà để cho cái sự Phật pháp nó lớn mạnh trong tâm chúng ta, lớn mạnh trong tâm chúng ta. Và thường thường thì chúng ta thấy Phật thì là Phật có phục vụ, thì cái phục vụ chánh pháp là lúc lớn nhất. Bởi vì cái chánh pháp á là mình nói nói chung nó là chuyện mà thuyết pháp giảng đạo, hoặc là chuyện mà để cho Phật pháp nó tồn tại đó, là mình được nghe đó, mình nghe nhiều và mình nghe như vậy thì không nhận được thì cái lời dạy của Phật sẽ làm cho cái trí tuệ và cái sự tà kiến nó bỏ bớt cái tà kiến từ kiến đó đi vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến, cái tà kiến nó bớt đi. Và một lúc nào đó mình gặp được Đức Phật thì mình sẽ chứng ngộ được. Còn nếu mà mình không có tu tập trước thì mình gặp Đức Phật, tôi nghĩ rằng không phải là mình gặp Đức Phật ngay trong kiếp đó là mình sẽ chứng thành được đâu. Tôi nghĩ là vì chúng ta thấy rằng Đức Phật muốn độ ai thì nghệ quá, những người đó có duyên rồi, những người đó có duyên lành, đã từng có cái duyên lành ở trong quá khứ rồi thì Đức Phật mới độ, chứ không phải là mình đừng nghĩ rằng Đức Phật ngày ra đời thì những người nào mà gặp được Đức Phật là Đức Phật ngày độ được đâu. Chúng ta thấy hoàn toàn Đức Phật ngày có năm cái việc làm đó. Buổi sáng là ngày nhập thiền cho phụ nữ đại bi, ngày tìm những thanh tu duyên, là ngày đi lên ngày tế độ, ngày thuyết pháp. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là những chúng sanh này những người có duyên từ rất lâu rồi, thực hành những pháp ba la mật hoặc là đã làm những thiện nghiệp rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta ngay hiện tại chúng ta làm cái thiện nghiệp này, đây là nhân để đầy đủ cái quả lành lúc mà đã gặp Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy mình gặp Phật để làm gì? Gặp Phật để chứng ngộ đạo quả. Thì bây giờ mình phải tu tập để chứng ngộ, chứ không phải là quý vị đừng hiểu rằng mình gặp Phật là Phật có thể làm cho mình chứng ngộ được đâu. Không có. Đức Phật ngày nếu mà đã làm cho mình chứng ngộ được thì Đức Phật đã làm hết rồi. Nhưng mà Đức Phật ngày có một cái là ngày biết chúng sanh phải chứng ngộ, chúng sanh nào đủ khả năng chứng ngộ thì ngày sẽ thay đổi chúng sanh chứng ngộ đó. Còn những chúng sanh nào chưa chứng ngộ thì ngày làm chiên. Ngày làm chiên là gì? Ngày thuyết pháp giảng đạo, rồi cái Phật pháp tồn tại lại, cái tác truyền lại lời dạy đó, để cho mình được học pháp. Như chúng ta bây giờ là chúng ta được Đức Phật ngày làm chiên, đó là Đức Phật ngày đã thế độ những người có duyên rồi, ngày làm chiên thế độ những người về sau này, chúng ta là những người được nghe những lời Phật pháp đó, là chúng ta được Đức Phật ngày làm chiên, ngày làm chiên. Và chỉ tăng đã truyền thừa cái chánh pháp này cho tới bây giờ mình được duyên đó mình nghe Phật pháp. Thì như vậy chúng ta thấy rằng bởi vì cái mục đích của Đức Phật là chuyển mê khai ngộ ly khổ đó, là thì chuyển mê khai ngộ là gì? Chuyển mê là mê lầm trong dục lạc, trong danh sắc, trong tâm này, mình hiểu lầm, chấp sai. Khai ngộ là mình hiểu được cái chi kiến Đức Phật hay giảng dạy nhất chi kiến để mình tu tập. Rồi mình chuyển mê là mình bỏ cái tâm mê bụi đó, mình tu tập chuyển Phật là. Thì đến một lúc nào đó thì chúng ta gặp Đức Phật. Chứ chúng ta đừng nghĩ là để gặp Phật á, mình hiểu gặp Phật nghĩa là rất là nhiều người phải kỳ Đức Phật gặp Phật. Nhưng mà họ gặp Phật nhưng mà họ lại không có tạo, không có tu tạo được gì gì. Có lẽ là họ bị cái ác nghiệp này chi phối, nên chúng ta thấy chúng ta phải nói đến cái lời nguyện của mình là mình nguyện gặp Phật tu chi Phật. Chứ không phải là gặp Phật mà có thể là Phật gì được thức mà có thể là cầu phước chứ không phải là mình tiến bộ đâu. Bởi vì thấy Phật này là đời cái độ, ví dụ chúng ta thấy là tượng nó lắm đi là một tượng nó hút với một cục hàng mà cho thì uống nó đủ tay, nhưng mà Đức Phật này biết đó thì đồ nát. Hoặc là chúng ta thấy Đức Phật hệ độ những chiến tranh đó, hệ thống chiến tranh đó là những người đã tu tập rồi, tu tập nó mới là gì. Đức Phật cách thứ ba đó là gì của Hà Ma, những người này được Đức Phật hẹn biết và họ hẹn tướng lên của Thánh tu tập thì người hiểu họ. Nên chúng ta hiểu rằng ngay hiện tại này chúng ta đã thấy Phật, nếu mà thấy Phật theo cái ý nghĩa là thấy chánh pháp, thấy cái lời dạy để diệt trừ ác kiến, diệt trừ tội lỗi và tu tập theo cái chánh pháp đó, thì thấy Phật theo cái phương diện thấy pháp của Đức Phật. Bởi vì cái pháp của Đức Phật là chúng ta thấy rằng cho đến bây giờ vẫn nói là cái pháp của Đức Phật biết thực hiện tại để cho mắt thấy khả năng tưởng tượng ý giả từ mình thân chức, nghĩa là mình làm lành thì thấy tốt đẹp liền, làm ác thì nhớ vẫn liền. Thì cái đó là cái việc hiện tại đó là Đức Phật là đây. Cái chánh pháp của ngài thực hành đó là chỉ là cái pháp đen và trắng như là trời gì đó, nhưng mà biến hướng này biến hướng kia thì một trời mọc trời lặn rất xa rất xa mà chỉ một thiền rất xa rất xa. Nên khi chúng ta làm thiền đó thì nó có nghĩa tốt, bởi vì cái nghĩa thiền là chúng ta thấy chứ không chấp tâm, không trộm cắp, không bả dâm, không nói dối, không uống rượu, rồi không có nói ác, không thọc như vậy, không có ít, không có tham ác, không có tham gì khác. Thì bất cứ lúc nào chúng ta thực hành, chúng ta cũng mang lại cái lợi ích tối thượng hết. Đó là Đức Phật cái pháp đen đó, không lẫn lộn. Và chúng ta tin Đức Phật để giảng dạy cái pháp này để chúng ta thực hành. Như vậy thì chúng ta sẽ là người có duyên, thì chúng ta biết rằng một cái người chứng đắc đạo quả không có tự nhiên chứng đắc đâu, nếu mà học cái A Di Đà thì những cái lỗ tâm thiền rất nhiều, cho đến lúc họ thiền nó đầy đủ thì nó thành lên cái lỗ thiền thực tế là lỗ đạo lỗ tất cả đạo quả. Vậy chứ không phải tự nhiên cái lỗ tất cả đạo quả nó tập lên được không lỗ thiền. Nên Đức Phật đã đặt thiền nó có ý nghĩa tốt đẹp như vậy, chúng ta thực hành cái thiền pháp đó không có cái chi gì được. Thì chúng ta xin trả lời cái câu mà Đức Phật Tính hỏi như vậy, bây giờ chúng ta xin giải thích.
Dạ, sao cũng sao thôi. Còn là dính chuyện đến từ đó có khăn đã ngừng công vừa rồi. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không nhỉ? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì con xin phép được trở lại với Thượng Tọa Pháp Tân. Con không biết Thượng Tọa Pháp Tân có ở trước máy hay không? Dạ, sa thú. Con bây giờ thì ở đây con tỉnh Thượng Tọa Pháp Tân quan lý thảo luận dùng vấn đề này. Có phải chăng cái người nào mà đầy đủ cái phước ba la mật thì người này sẽ được gặp Đức Phật, hay là nó còn phải có thêm những điều kiện gì nữa, hay là chỉ cần là một mình đầy đủ phước báo ba la mật là mình sẽ gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, hay còn gọi là Đức Phật? Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức trang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Xin cho hỏi lại là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nói mà không thấy có phản ứng gì ở, sợ là quý vị không nghe đó. Dạ. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính đó, thì thật sự ra thì mình đọc Phật thì cũng phải có nhiều cái nguyên nhân, nguyên nhân. Ví dụ như mình nói rằng mình muốn gặp Phật, mà mình không có tu tập, không có thực hành lời dạy của Đức Phật, là mình không có gieo cái duyên lành. Thí dụ như mình thấy rằng là vào thời kỳ Đức Phật á, những vị đệ tử của Đức Phật á rất là nhiều. Chúng ta biết là trong kinh có một chỗ đề là 1250 vị, có những lúc là như vậy. Thì những cái vị đó thì chúng ta thấy rằng tùy vào có vị thánh nhân, có vị còn phàm nhân, rồi có vị thì chứng quả dự lưu, có vị thì chứng quả chưa chứng quả cũng có. Thì cái đó nó tùy vào cái phước báo ba la mật của mỗi người. Nhưng mà mình nói rằng cái nhân duyên nó cũng không phải nói là đương không mà nó có sẵn, mà phải nói là do tu tập từ thời quá khứ. Nhà có tu tập từ thời quá khứ, cái vị nào mà pháp độ ba la mật được đầy đủ đó thì tự động sau khi nghe pháp xong thực hành thì vị ấy giác ngộ ngay. Còn cái pháp độ chưa được đầy đủ nữa thì phải nói là cần phải bổ túc thêm, bởi vì chưa được viên mãn thì phải bổ túc thêm cho được viên mãn, mà khi đã được viên mãn thì thành tựu quả vị a la hán giải thoát. Nó là như vậy. Nhưng mà mình nói rằng để mà mình muốn gặp Phật đó, thì phải nói rằng mình ngay từ trong cái đời này mình tu tập. Giống như trong kinh mà chúng ta được biết đến, nói đến cái sự chí nguyện đó, chúng ta có một cái sự tha thiết, có cái sự tha thiết thực hành những cái thiện pháp, tha thiết loại bỏ những cái phiền não. Chúng ta có tha thiết như vậy đó thì nó trở thành cái động lực để thúc đẩy cho chúng ta có một cái việc thực hành ở trong lời dạy của Phật. Thì khi mà chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật đó, thì trong mỗi cái giai đoạn, từ ở một giai đoạn sơ cơ cho đến một cái giai đoạn tiến sâu xa hơn nữa đó, là chúng ta được cái sự an lạc giải thoát. Thì người ta nói rằng thí dụ như trong kinh á, nói rằng ai thấy pháp là thấy Phật, bởi vì Phật á là một bậc giác ngộ, mà những gì mà ngài dạy lại á là bằng sự thực hiện giác ngộ của chính ngài. Cho nên là lời dạy của Đức Phật á là bằng cái sự thực hiện đó, cho nên là mình có được cái sự thực hiện mà Đức Phật ngài dạy đó, thì có nghĩa là mình biết được cái giác ngộ đó, biết được nhận giác ngộ đó, biết được cái sự giác ngộ của Đức Phật. Và cái giác ngộ của chư Phật đó thì đệ tử của ngài đó cũng đã thực hành theo. Qua đó thì chúng ta thấy rằng các cái quả vị thánh nhân thành tựu. Cho nên là mình thấy được Phật thì điều đó chúng tôi nghĩ rằng ngay chúng ta nói rằng để gặp Đức Phật ở đương thời đó, gặp Đức Phật ở đương thời đó, thì có lẽ là mình cần phải có sự chí nguyện rất là lớn. Mình có cái tha thiết với cái thiện pháp, mình thực hành những cái thiện pháp, rồi mình bỏ những cái ác bất thiện pháp. Cũng như là chí nguyện của chư Phật đó, thì các ngài tinh tấn không bao giờ thối chuyển, đối với một bậc Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì ngài không có bao giờ thối thác hết mần căn, ngài tinh tấn không bao giờ thối chuyển. Và cũng như là cái pháp thứ hai đó là ngài không bao giờ biết đủ với cái tất cả các cái thiện pháp, bởi vì thiện pháp lớn, thiện pháp nhỏ, rồi thiện pháp này thiện pháp kia đó. Ví dụ như mình nói rằng nói đến thiện pháp thì rất là nhiều, mà pháp độ thì theo chúng tôi nghĩ rằng có đến 10 cái pháp độ ba la mật. Từ cái việc mà bố thí, trì giới, rồi xuất gia, rồi trí tuệ, tinh tấn, trí nguyện, kham nhẫn, rồi từ tâm, xả tâm, những cái đó đều như là những cái pháp độ nó nói lên, 10 cái pháp độ đó nói lên cái phẩm hạnh của một vị đã hoàn thành viên mãn cái pháp độ của mình. Cho nên là mình thiếu một cũng không thấy được, đây chúng tôi nghĩ là thiếu không thấy được, mà phải đủ mới được gọi là viên mãn. Cho nên là mình tu tập đó, đối với các bậc là chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài có hai pháp là tinh tấn không bao giờ thấy đủ, rồi và thiện pháp thì ngài không bao giờ tinh tấn không bao giờ biết mòn mỏi mệt mỏi, và thiện pháp thì không bao giờ các ngài thấy đủ. Cho nên là trong cái hạnh nguyện mà các ngài thực hành thì bất cứ một pháp độ nào các ngài cũng phải thực hành một cách trọn vẹn và không bỏ một pháp độ nào. Thì cũng như vậy, trong đời sống của mình mình tránh xa những cái thiện ác bất thiện pháp, và mình thực hiện những cái thiện pháp, dù là thiện pháp nhỏ hay thiện pháp lớn, thiện pháp này hay thiện pháp kia, xuất gia hay là bố thí, hoặc là trì giới hay là kham nhẫn, chí nguyện, mình có những điều đó thì mình mới có thể là có cái nhân lành để mình gặp Phật được, gặp Phật ở trong tương lai được. Và mình có cái chí nguyện giống như là cái sự tha thiết của mình, nó thành trở thành cái động lực để thúc đẩy cho chúng ta nối tiếp ở đời tương lai mà chúng ta có thể gặp được Phật, gặp được Phật. Hay là chúng ta nói ở hiện tại mình gặp được Phật là khi mà mình thực hành, khi nào mà thực hành mà mình có được cái sự an lạc giải thoát như là trong kinh Mô Tả thì thật sự là mình đã có được cái sự một phần của cái tính giác trong đó, cái tính giác của chư Phật. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng về ở hiện tại đó, đời hiện tại đó, thì mình có cái dịp mà chí nguyện thì mình thực hành những cái thiện pháp, mình không có bỏ thiện pháp nào. Chứ trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật nghe dạy rằng đó là điều thiện nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứ nhưng nước nhỏ đầy bình. Mình có tích lũy những cái thiện pháp thì cái thiện pháp nhỏ nó dù là nhỏ nhưng mà rồi mình tích lũy dần dần thì nó sẽ đầy dần đi, nó trở thành cái thiện pháp lớn và trở thành cái pháp độ mà trở thành sau này đó mình có được một cái sự thành tựu thì mình mới có thể có được cái sự lợi ích mà mình có thể thấy Phật được. Bởi vì chúng ta không nói là mình phải thấy Phật mình mới tu, mà Phật, pháp của Phật để lại mình thực hành cái lời dạy đó. Cho nên là mình thực hành là mình đã sống với Phật, như là trong kinh nói rằng là mình cúng dường Đức Phật đó, thì cái cúng dường cao thượng nhất đó, chính là mình thực hành lời dạy của Phật. Có tiếp puja thì cúng dường đó gọi là cúng dường cao thượng. Cúng dường các cái phẩm vật đó thì cái cúng dường đó nó cũng cao quý, trân quý đó. Nhưng mà cái cúng dường thực hành lời dạy của Đức Phật nó bao gồm luôn cả cái thực hành bằng cúng dường bằng các cái tài Phật. Bởi vì sao? Ở đó nói lên cái mà như câu mà thường Bậc Thầy Sư nói khi ngại là cung kính bất như phụ mạng, tức là mình thực hành lời dạy của Đức Phật là cái sự cúng dường cao thượng duy nhất. Và thật sự là mình làm cái nhân mà gần Đức Phật đó, là chỉ có cái là mình thực hành những cái thiện pháp, tránh xa những cái ác pháp, và mình luôn luôn nuôi cái chí nguyện để hướng đến cái tâm nguyện, bằng cái tâm nguyện đó mình hướng đến sự giải thoát, thì mình mới có thể là thấy Phật ở trong tương lai được. Tự nhiên là ở chuyên lành để kết nối cho chúng ta ở đời sống tương lai, mà chúng ta đọc ở trong Sa Bát Cá, chúng ta biết tiền kiếp của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật nó có cái mối liên hệ với nhau, và như vậy thì nó tạo nên cái sự gắn bó những cái thiện pháp, và trong mỗi kiếp lại tiếp tục tạo tiếp tục nữa, thì cuối cùng dễ nó thành được quả vị Phật như là Phật Thanh Văn. Như vậy thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu mà Đức Phật tính vừa nêu. Bây giờ thì chúng ta Đức Phật tính trở lại.
Bây giờ thì cho con được trở lại với Thượng Tọa Pháp Đăng. Con không biết Thượng Tọa Pháp Đăng còn nghe được âm thanh của con. Dạ, sao phụ con thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi. Ở đây đó thì con thử Thượng Tọa Pháp Đăng quản lý thảo luận dùng một cái vấn đề này. Có người thì có một số vị người ta nói rằng là thí dụ như mình tu tập mà mình hẹn lần nữa, hoặc là thí dụ như ai nhờ mình làm cái công việc cái phước báo gì đó vân vân rải, có nghĩa là mình không có nhiệt tâm, thì vậy thì những cái người này sau này nếu mà có cái duyên lành gặp Đức Phật á, thí dụ như có duyên lành gặp Đức Phật á, thì sẽ gặp ở trong những cái thời kỳ thí dụ như là Đức Phật sắp sửa niết bàn, hay là nói chung là gặp ở một cái thời kỳ cuối, là do những cái nghiệp mà chậm rãi hoặc là không có nhiệt tâm vân vân. Có nghĩa là cái người này cũng làm nhưng mà làm một cái cách nó chậm hoặc là như là hẹn tới hẹn lui vân vân. Vậy thì ở trong cái câu này con muốn hỏi rằng là phải chăng những người mà gặp Đức Phật trong cái thời kỳ ngày niết bàn hoặc là gần niết bàn là do cái sự hẹn lần hẹn lửa, hoặc là không có nhiệt tâm khi mà bàn hoặc là thực hiện những cái điều có lợi ích, là những cái phước có lợi ích, có phải như vậy không? Con xin lĩnh thượng tọa Pháp Đăng.
Trong cái câu hỏi này thì nếu thực sự thì Phật giáo trong vô số những người mà thực hành thiện pháp mà theo lời người vừa thì họ thấm Phật gì cũng trợ lực, Phật gì cũng trợ lực do tác phẩm nhiều lần trong việc vô trợ là nỗ lực khác nhiệt tình. Nhưng mà mình nói thì biết rằng cái tâm thiện vô trợ hay vô trợ thì cái tâm thiện vô trợ vẫn mạnh hơn tâm thiện vô trợ. Mình nói đến chỗ đặc đạo và nói đến cái người mà đi căn động căn, nghĩa là người lại căn động căn là người chính ảo quả mau hoặc tâm thiện vô trợ. Nói như vậy thì nếu mà cái thằng mình có tâm thiện thì nó kết quả. Tất nhiên là cái tâm thiện mà mình làm nó phải hỗ trợ nhiều, nó không bằng cái tâm thiện của người khác nhất. Tất nhiên là vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng cái tâm thiện mà dù trên cuộc đời đó thì có tâm thức tâm đến cuối cùng chính xác. Tại vì chúng ta thấy rằng cái thứ cuối cùng đó nó nói lên là có thể là câu chuyện mình nghe là cái người làm lúa, ví dụ đầu tiên là cái hào hóa, cái thì cái việc kiện đó thì thật sự thì cái vị kia là thầy là trong đầu đã làm gì lúc rồi à, vị không chịu làm thì tới sau này người làm thì cái bác sĩ làm lúc tại vì làm tổ hoa tổ thành là yêu lắm rồi nó yêu là nó dụ mình chồng tại vì làm tổ thành là gì đó. Còn lúc mà vị này làm mà vị kia không có làm thì tất nhiên là vị kia không có làm việc gì, không làm việc gì. Còn mình nói cái từ dùng chừa là thì mình dùng chừa để nói cái gì mà thử cái tâm trí của lòng hay là tâm trí của vô trợ và không hữu trợ. Vô trợ là sự phát triển, không hữu trợ là sợ thân thì không đi theo ngành hàng như vậy. Nên đó thì mình nói đến những cái hệ mà lúc mình không muốn làm thì thì chúng ta cũng vẫn nghe cái nghĩa là chúng ta vẫn nghe cái việc mà ông Bà La Môn đó khi mà ông mà nghe pháp rồi phát tâm không ông muốn cúng dường cái y của mình sau này ông không cúng cuối cùng cúng không thì chúng ta thấy rõ là tâm như vậy tâm như của trời do nhiều lần phát tâm như vậy mà tới cuối cùng như thế nào thì chúng ta nghe cái quả thì cái tổ tâm ai được vốn mà có tám thôi à, thì Đức Phật nói theo cái lộ trình tâm thì chúng ta cũng biết là cái tâm thiện nó tăng lên nó có rất là nhiều độ cái lộ tâm thiện nó tăng lên à, cái lộ là tâm mà khi mà chém mất thiện thì nó có khi mà mất thiện thì ở cái tâm thiện yếu là nó có tâm thiện chém vào vì nó chém vào nó không cho mình bố thí nên chúng ta nghe câu chuyện mà bà con muốn cái điều gì không cũng muốn cũng không cũng muốn cũng không cũng biết không thì chúng ta thấy là cái lộ tâm như vậy nó có nhiều cái lộ tâm thiện thì còn nếu mà chúng ta làm cái tâm thiện không á thì cái lộ thì tâm thiện không có thiện á toàn tâm thiện không có thiện á thì cho cái quả mạnh hơn tất nhiên như vậy. Nên nếu mà chúng ta từ chúng ta học mà A Di Đà rồi thì chúng ta biết cái lộ tâm thiện và lộ tâm thiện thì chúng ta không thể nào mà không thể nào cái đó mà chúng ta ghi gì một gì lộ thiện là lộ thiện là một thiện là thiện thì không thể nào hiểu họ đi thì nghe chưa. Nên nó chỉ có khi mà đi phụ trợ, đi cô trợ mà chỉ là không có thể nào đủ chừa. Mà những cái từ đủ chừa là cái từ mà tóc tìm kiếm trên họ nha. Thì như vậy chúng ta cũng biết, để chúng ta biết rằng nếu mà cái tâm thiện không á, thì tâm thiện vô trợ hữu trợ thì chỉ có một thắc nga là tác đạo và người thắc nga quý. Còn nếu không á, thì nó vẫn không có việc công việc nhiều. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ mà theo thực tế thì mình nói, theo chế định thì mình nói thì dùng cái từ tu chi tu chi là có tâm thiện và bất thiện. Nếu mà tâm bất thiện và tâm thiện thì tất nhiên là nó khá lẫn lộn, cái bất thiện thì nó sẽ không có tốt hoặc là tâm thiện không chỉ thiện được. Thì cái đó chúng ta cũng không có thể bàn có thể biết cái tâm thiện và bất thiện cho nó quả là không cần thiết được. Nhưng mà ở đây thường thì khi mình nói đến bản tin thì có những cái ảnh nói như vậy. Nhưng nếu nó được hạn như đà mà thì chính xác là cái lộ tiền là lộ tiền của mất tiền của tiền. Nhưng mà vì cái thời gian mà mình muốn làm tiền rồi mình không muốn. Có những cái lộ tâm mất tiền tâm vô hạn là không muốn tiền. Còn cái tâm tiền là chúng ta dùng không bố tiền cho ra rồi. Phải có những bố tiền cho ra hạn nào là bố tiền. Còn khi mình nói đến cái kia là có thể là những cái lộ tâm mất tiền kia. Như vậy thì nếu mà nói rằng cái thiện thì nó sẽ tổ thành cái tiền quả, bởi vì cái thể mình nói ra đi làm thì lộ tiền nó tổ thành cái tiền quả, còn cái lộ bút tiền thì nó tổ thành cái tiền quả. Như vậy thì trong cái lộ trình tâm nó có những cái gian thiên và bút tiền. Nên được rồi mình nói là cái lộ trình mà người ta có tiền nhất thời, giống như là có trước khi cúng, ăn vui, rồi phát tâm quan hệ bút tiền, rồi trong khi cúng phát tâm quan hệ bút tiền, sau khi cúng phát tâm quan hệ bút tiền. Thì cái đó là nói như là thanh niên Tati Chara mà được nghe Đức Thế Tôn mà người dùng cái Phật tịch của mình mà vui suốt nửa tháng vậy nè. Vui suốt nửa tháng là nửa tháng đó, tâm quan nghĩ cái phước của mình. Như vậy thì độ tâm thì thật rất là nhiều. Nó giống như mình ra gì cái đại mục mà hiện ký vậy nè. Đầu tiên mà hiện ký vậy. Còn á, thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói đến một cái người mà họ làm nhưng mà không làm, làm hay là chúng ta nghe thì câu chuyện thì cái gì đó mà bố thí cũng là hỏi thành thì đó là một lộ tâm bất thiện, lộ tâm thân nó là hữu hối, nó làm cho mình như là suy nghĩ là cái vật thực hiện ngon rồi mình ăn xong mình phải để cho mình trong bụng những cái gì ăn và cố gắng đó chứ những người hạn chế ở được nhà mạnh tay mình chỉ có làm lục nó lợi ích hơn là cũng được người ta không thì đó là những cái trình độ tâm tâm của tâm lên mà chúng ta nếu trong thẳng kinh đó thì chúng ta nghe cái chuyện đó sẽ chạy ra dài như vậy mà Abhidhamma thì không trình độ được rồi à, và cái Abhidhamma dứt khoát là họ là chỉ trình độ của pháp tiên không tiên nó từng nói đuổi nhau tiên trở một tiên một tiên trở tiên nên trong cái câu gọi là đức Phật tính đó, thì chỉ là trả lời là nếu mình bỏ theo cái thái niệm không được thì rõ ràng thì sẽ chưa lẫn lộn giữa tiền và tiền còn cái người mà phải làm tiền không tự nhiên nó sẽ là cái chuẩn tử tốt không thì nó cho quả vui còn nếu mà lẫn lộn giữa tiền của tiền thì cho hiệu quả không có mặt thì chúng ta xin trả lời cái câu của đức Phật tính này gần hết giờ thì chúng ta xin nghỉ ở mít
dạ sa thú dạ thú con kính tri ân đến thượng tọa Phật Năng là thủ lĩnh con vừa nói rất tri ân đến thượng tọa hôm nay vào đồng giờ thì chúng ta gặp rất chặt rất nhiều nhất là ở đường nét của chúng tôi kính thưa quý vị như hiện giờ thì chúng tôi cũng vẫn phải xài 3G thành ra cái âm thanh nó không có được tốt nhưng mà cuối cùng thì với sự có mặt của sư phụ Tịch Siêu thượng tọa Phật Đăng thượng tọa Phật Tăng do đó kết thúc thì buổi sinh hoạt online của chúng ta hôm nay phải nói rằng cũng rất là thành công. Vậy thì bây giờ không biết ở trong ban điều hành quý vị có bản tin hay không? Xin quý vị. Dạ, bây giờ thì xin mời quý vị nghe về bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin này số 3202 do Phật tử Như Hoàng dịch nói về trở lại nhà tù tại Miến Điện. Bản tin này sẽ được Phật tử Lan Gia Nguyệt trình bày. Bây giờ thì xin mời Phật tử Lan Gia Nguyệt.
Bản tin Phật giáo số 3202 do Như Hoàng dịch trở lại nhà tù tại Miến Điện, bài viết của Sue Win, một nhà báo tự do tại Yangon, Myanmar. Ngày 24 tháng 7 năm 2013, hôm nay tôi trở lại nhà tù Insein, nơi mà tôi đã bị giam giữ trong cuối thập niên 90 và nơi mà trong suốt các thập niên quân đội thống lãnh Miến Điện, phần lớn người đối lập chính trị bị điều tra, xét xử và giam cầm. Từ nhà tôi bị đưa thẳng vào đó vào năm 1998, lúc là một sinh viên 20 tuổi và bị kết án 21 năm do việc phát truyền đơn chống đối. Tôi thọ án 7 năm tại Insein và 2 năm tại các trại tù khác trước khi được ân xá vào năm 2005. Nay tôi trở lại là một thiện nguyện viên trong khóa thiền minh sát 10 ngày cho các tù nhân. Khi ngày đi gần kề, thỉnh thoảng tôi cảm thấy trấn ngột bởi viễn ảnh nhìn lại sự đau thương, nhưng phần lớn tôi cảm thấy phấn chấn. Kể từ lúc được phóng thích 8 năm trước, tôi thường nghĩ tuy nhà giam là một địa ngục cho nhân loại, nó đem đến nhiều cơ hội cho sự bình an nội tại bằng cách cố gắng tạo ra một thiên đàng từ sự xáo trộn của một cuộc sống bình thường. Điều kiện sống tại Insein 15 năm vô cùng khổ cực. Chúng tôi bị nhốt trong các phòng giam suốt ngày, riêng tôi trong phòng biệt giam, ngoại trừ vài phút tắm rửa, chúng tôi chỉ được ăn gạo được nấu với nước tiểu hoặc rễ rau dền. Chúng tôi không có gì để đọc. Cha mẹ tôi chỉ được thăm viếng một lần mỗi tháng. Sau 2 tuần điều tra trong thời gian đầu bị giam giữ, trong thời gian mà giấc ngủ của tôi bị tước đoạt và bị đánh vài lần, cuộc sống khá vui tươi. Điều này nghe có vẻ không thực hay oán hận, nhưng chúng tôi còn trẻ và sự u mê tin tưởng rằng sớm muộn gì chế độ độc tài cũng sẽ sụp đổ. Nhưng đến cuối tháng 4 1999, chúng tôi được chuyển qua nhiều trại giam tại trung tâm Miến Điện. Tôi bị chuyển đến Mên Gan, nơi nổi tiếng nhất. Tôi lại bị đưa vào phòng biệt giam, không được giao tiếp với ai. Tôi mơ tưởng đến đọc, nghe ngóng những mọi chuyện để góp nhặt các tin tức chính trị mới nhất. Đang đêm tôi cố đưa vào những giấc mơ của mình, tôi được về nhà. Chỉ như thế tôi mới có thể gom vài quyển sách và đem trở lại, đem trở vào trại giam. Nỗi đau tinh thần của tôi cứ tăng trưởng cho đến khi nó hé mở cho tôi biết tôi sẽ tức giận nếu tôi tiếp tục mong mỏi những điều tôi không thể được. Lúc đó tôi đánh mất lòng yêu quý sách, nhưng tôi có được một điều khác. Tôi bắt đầu tìm hiểu các phương pháp hành thiền mà tôi nghe thoáng qua khi mới lớn. Tôi cố tưởng tượng ra bản thân là một tập hợp của xương, rà soát từng bộ phận của bộ xương. Tôi tập rải tâm từ, mong muốn cho tôi được an vui và sự rải và rải sự bình an đó đến với tất cả mọi người. Tôi cố gắng theo dõi hơi thở của mình, nó đem lại kết quả. Tôi ngưng suy nghĩ còn bao nhiêu năm nữa tôi thỏa án và xem việc cô đơn trong cảnh biệt giam là một sự tĩnh lặng quý báu. Chỉ một tháng trước khi tôi được phóng thích, các tù nhân chính trị chúng tôi được xem một phim tài liệu tựa đề Hành thiền minh sát trong tù, nói về khóa thiền đầu tiên cho những người bị giam tại Ấn Độ. Tôi vẫn không hiểu tại sao khóa thiền này được tổ chức, nhưng vì đó là chương trình truyền hình đầu tiên tôi được xem và bộ phim để lại một ấn tượng trong tôi. Ngay sau khi được phóng thích, tôi đến trung tâm thiền của ngài Asan Goenka, một thiền gia Ấn sinh trưởng tại Miến Điện. Tôi tham dự khóa thiền 10 ngày. Các thiền sinh phải hành thiền từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối, trong một bầu không khí tựa như biệt giam, và rời khóa thiền với sự trong sáng, an bình mà tôi chưa từng được biết. Ngày nay, Goenka hướng dẫn nhiều khóa thiền tại Incheon và nhiều trại giam khác tại Miến Điện. Một trong những khóa thiền mà tôi tham dự hôm nay, tôi sẽ là một trong những thiện nguyện viên nhằm giúp các tù nhân được tự do hành thiền, sẽ nấu nướng hoặc làm bất cứ công việc nào mà họ thường làm. Còn những lúc khác, tôi sẽ có dịp tham gia hành thiền với họ, nhưng tôi sẽ không được phép đọc hoặc viết hoặc giao tiếp với những người bên ngoài hay những ai đang hành thiền. Có một câu nói nổi tiếng của những tù nhân Miến Điện: trong ngày bạn được phóng thích, nếu bạn nhìn lại cổng, bạn sẽ quay trở lại trại giam. Trong ngày tôi được phóng thích, tôi đã ngoái nhìn lại lần cuối bức tường gạch đỏ, và tôi đang trở lại an lành. Bản tin đến đây là kết thúc, xin kính mời con kính thỉnh thầy để Đức Phật tính trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức pháp tính. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Cha Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Ka ma ka pa pa ge ya ma ma ka.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má xin phép được đóng gân trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.